Đã chiều rồi mà người đầy sân, đám này quan trọng, quan sử gấp đây. Mấy người xách những đĩa dầu ra treo sẵn dọc hiên. Sắp tối đến nơi, cõi bỗng dưng đỡ nóng ruột mà lại mong ngóng lo lo. Bọn lính điếu đóm, lính canh, lính chạy như đã ngồi đứng trực quanh. Ông Lục khăn lượt quấn gấp nếp áo dài the trong lót áo lụa bạch. Không biết cái quản bút pháp bút hay cái xiên giữ búi tóc cài trên gáy. Các ông đã ra ngồi sau án thư làm vì. Bên sập, ông Chánh lãnh binh. Trên sập đầu hè trải chiếu hoa, ông Lãnh áo nhiễu cầm, xếp bằng tròn bệ vệ. Một người lính cắp cái điếu ống khảm, xe trúc cong vắt đặt xuống. Một lính khác đứng nghiêm, cầm cái quạt lông, chốc lại phẩy làm phép một cái. Lãnh Quang khệnh khạng xuống sân, bước lại nhìn cái cũi, cười kha kha rồi nói: "Thằng bán dầu, tao tưởng mày trốn lên giời rồi, lần này thì mày lên giời thật con ơi." Lãnh Quang đứng ra trước mặt cõi, thản nhiên hỏi một câu rùng rợn: "Mày nhìn xem tao tháo cũi có đúng cái mộng của mày không?" Lãnh Quang xoe ống tay áo đến khuỷu, nắm hai cọc cũi, lay ngược một cái, cả cái cúi vững chãi, bỗng tung ra từng thanh, y như hôm trước cõi với Trát đã kỳ khu lắp những cái mộng chạch. Việc xảy ra như chớp, cõi hốt hoảng không kịp kinh ngạc, cõi vẫn đứng đấy, cái gông khoác vào chiếc cọc tre, chẹt hai con mắt trố ra xanh lè, mắt mèo trước cái cúi vỡ. Lãnh Quang lùi lên thềm, hét dồn dập: "Chặt chân, chặt đến ngang bẹn, bắt nó hóa ra con ếch nhảy chồm chồm cho ông xem." Trát đã choàng dậy, nhưng những ngọn xà mâu dằn Trát ra, hai nút thừng trói cổ tay Trát buộc mẹo đã đứt tung, mảnh bè chuối tuột hết. Trát lại chồm lên chộp cái đuôi con dao bầu, vừa lúc cả chục mũi dao đâm sọc vào hai vế đùi. Trát lại ngã ngửa xuống, máu phun ồng ộc ra như nước cống. Đã đứng sẵn, một người lính vung cái rìu, hai vế đùi đứt đôi. Cái đầu gối quắp lại, hai bàn chân dãy như đôi con thạch sùng đứt. Trát lăn lộn trong vũng máu, trên các mảnh cũi vỡ. Lãnh Quan ra lệnh từng câu như từng nhát búa: "Cho nó mấy mũi giáo vào cổ, quấn chiếu lại, khiêng ra ngoài tha ma, đâm cho nó chết hẳn rồi mới chôn." Các hiệu lệnh răm rắp như đã định đâu vào đấy. Cái chiếu mộc trải sẵn trên sân, Trát bị hất lăn vào đấy. Bọn lính súng lại, buộc túm hai đầu. Rồi cứ thế, thằng đâm vào chiếu như đánh còng, hai thằng khiêng ra cổng, rơi xuống những thanh củi. Một bên cẳng chân thò ra, lộ chiếu thùng, máu chảy đỏ, đồng đọc. Chiếc chiếu bó người chết đã đem đi hút rồi. Cả cái sân như còn khiếp đảm. Mới vàng mặt trời mà những người lính đã bật bùi nhùi đi châm bấc các đĩa dầu. Không biết chúng nó luống cuống quên cả, hay cái lệ ông Lãnh làm việc quan buổi chiều phải lên đèn sớm thế. Thấy ánh lửa, cõi như tỉnh hơn, cũng đã thành thói tục. Chiều đến thì gia nhân dọn mâm rượu ra đặt giữa sập. Khuỷu tay Lãnh Quan vẫn sắn như lúc nãy, bây giờ chống lên mặt chiếc gối xếp da bò thuộc, tay nâng chén rượu: "Thằng kia, quỳ, quỳ xuống." Cõi vẫn đứng trơ, cõi chỉ cong chân lại, cũng không bỏ chân được. Cái gông tre kéo cổ lên, cổ kho khe như sắp tắc. "Bướng, không quỳ hả?" Lãnh Quang cầm cái tay thước, rướn người ra, quật vào đầu gối cõi. Cõi vẫn không nhúc nhích, Lãnh Quan mới nhận ra: "À, thế thì cho mày bình thân." Rồi Lãnh Quan hỏi: "Tên mày là Mỗ, là Giáp, là Ất?" Mắt cõi vẫn trợn. Những đứa nào xui chúng mày đi giết tao? Đứa nào? Bè đảng ra quát. Còn bao nhiêu tên? Chúng nó ẩn náu trốn tránh những đầu khai ra. Không phải lãnh quan, chỉ cáu tiết mà bực quá đến lũ lẫn. Không trông thấy cái gông xiết như treo cả hai con mắt cõi lên, không chớp được. Lãnh quang le nhe, cầu nhau. À, bè đảng ra quát sai chúng mày về cắt đầu tao. Cõi nhìn như cứng mắt lại, không chớp. Ra gan mấy thì rồi mày cũng toi thôi con ạ. Lãnh quan lau bầu rồi ngoảnh mặt, hét to. Con nặc nô đâu? Ra quan thưởng. Mụ cõi ở trong sân bước ra. Đúng mụ cõi. Vẫn bước lanh chanh, cằng dai, sắp xoạc váy. Như mọi khi ở nhà. Cái váy đục, dày mo, nang nhuộm vỏ, da đã bạc màu. Vẫn cái váy ấy, bàn chân to như bàn cuốc đi vớt bèo thuê cho người ta nuôi lợn. Không cần giã, chân chỉ vò mấy nhát, bèo đã nát như tương đâm. Mụ thế kia mà cõi ngỡ không phải, hai mắt cõi vẫn không cúp xuống được. Nhưng mặt cõi xám như nhuộm chàm. Cơ sự này tưởng không bao giờ ra thế, mà ra thế. Thật mụ không? Không biết lãnh quan đã nguôi ngoai cạn mấy chén rượu rồi. Lão nhẹ nhàng hỏi. Phải đinh cõi chồng mày không? Bẩm quan phải. Nó câm hả? Mọi khi nó vẫn chửi đánh con cả ngày. Nghe tiếng the thẽ giọng đồng trũng mới biết đích con tuyệt tử ấy. Bẩm quan. Quan hỏi mới được nói. Bẩm. Đứa nào xiên nó một mũi dao vào họng. Bắt nó im. Lãnh quang cầm cây gối gỗ mít to bằng cái tráp đen quăng thẳng vào mặt mụ cõi. Máu mũi mụ tóe ra, mụ khuỵu xuống, vái lia lịa, bẩm cấm ngay, đứng lên. Mụ đứng chắp tay, miệng rì rầm như thường ngày hay lẩm bẩm thế. Mày đã có công giết chồng thì bây giờ quan thưởng, chúng mày đem một cái rọ ra đây. Hai người lính bê cái rọ tre to cao bằng hai cái chúng úp cá cộp lại, đặt giữa sân. Quan thưởng cho mày được ngồi trong cái rọ này rồi bay đâu, đem nó đi trôi sông. Bầm. Không biết mụ định nói câu gì, nhưng một tiếng lãnh quan quát như sét đánh đã đóng đinh miệng mụ lại. Lập tức, những người lính quấn tóc mụ, ấn thốc cả người vào cái rọ rồi rút cái thừng buộc túm lại. Một chiếc đòn ống xuyên qua mắt rọ. Hai người khiêng bổng lên. Buộc đá. Buộc ở đây cho quan nhìn đã. Buộc đá cho nó chìm được mát mẻ ngay. Mụ cói lên cơn hốt hoảng, rồ dại. Mụ víu. Hai bàn tay cứa vào nan rọ chảy máu lõa lợi. Mụ gào inh ỏi. Ôi giời ơi, sao thế này, sao thế này? Cái rọ đã ra khỏi cổng, những người lấp ló ngoài bức tường đất. Các gia nhân, đầy tớ vẫn hay ra xem sự kiện, bỗng chạy sạch. Không biết người ta sợ kẻ phải đi chết, hay họ đã táo gan đuổi theo ra bến xem bỏ xuống sông cái rọ con quạn mổ. Trong sân vẫn mọi người chức việc như lúc nãy, nhưng im vắng, hồ như con rơi bay qua cũng nghe tiếng gió cánh. Mắt cõi vẫn trợn ngược thế. Đầu gối cõi rúng cong lên như người chết treo. Nhưng cái góc gông vẫn ngáng vào cọc. Tiếng thở hắt dồn dập. Cặt cặt. Tường nốc rượu nhiều thế đã làm lãnh quan say khướt. Thế mà vẫn tỉnh. Mới nhìn ra không phải nó hỗn, không phải nó câm. Cái gông đương thít cổ lại. Thằng tù chết đến nơi. Lãnh quang quắc mắt. Hạ gông xuống cho nó thở. Rồi lại nhớ ra. Đứa nào gông nó? Suốt đội lập cập bẩm. Ông suốt hả? Lại đây. Suốt đội hí hừng. Tưởng sắp có thưởng. Ông gông nó nghẹt cổ thế thì đến bố ông cũng chết. Mà nó chết thì mày mang tội thay. Tao thử gông mày xem. Lãnh quang nhặt cái gông cạnh đấy, quăng vào cổ suốt đội, đã tụt cả dài khăn, lượt xuống. Lãnh Quang đóng khớp chốt gông, sâu nhất, chẹt cổ, suốt đội kêu ạc ạc như đứt lưỡi, lật đật quỳ mọp xuống. Lãnh Quang cười hi hi. Mới giữ một cái mà đã vãi cứt ra quần rồi. Lãnh Quang tháo bật cái chốt gông, suốt đội đứng dậy thở hổn hển. Lãnh Quan rót một chén tống rượu. Ông cũng đáng tội chết, cái tội để con ngựa chết đuối, nhưng hãy gác đấy, thưởng cho ông suốt một chén. Một mình Lãnh Quan ngồi nhắm rượu, chốc lại nghĩ ra một trò quỷ quái như vừa rồi. Lúc ấy chẳng biết nắng nhạt vào đến giọt xanh, hay ánh trăng non, hay dãy quang đèn đã sáng lung lay. Không có việc cũng không ai dám nhúc nhích. Những mũi giáo, những mặt dao bày sáng trắng, mọi người phục dịch đã thuộc Tĩnh lão, chẳng cứ rượu vào mới bất thường. Có khi chỉ khát mắt, chỉ muốn nghe tiếng roi. Lãnh Quang cũng bắt một thằng lính nằm thằng cẳng nọc ra đánh vun vút hàng chục roi, không dám kêu, nếu lại van thì còn quất cho đến phải cấm kêu mới thôi. Lãnh Quang gật gù. Thằng kia! Cõi đương ngồi sụp xuống từ lúc được tháo gông, nghe gọi, đứng câm như cái cột. Lãnh Quang hỏi. Ừ, mày không phải cái giống Phản Phúc thì mày biết nghĩ, tao cho mày hết đêm nay, phải nghĩ cho ra bè đảng mày là những đứa nào, ở đâu. Sáng mai, ông cho bác sẵn cái nồi 30 ở góc sân, mày mà không phun ra đủ ngọn ngành, đầu đuôi thì ông xẻo thịt, ông luộc, ông nhắm rượu sớm. Mày nói thì sống, không nói thì chết, thế thôi. Hỏi chúng nó ở đây mà xem. Ông đã nhắm tim, gan, bồ dục luộc, toàn những thứ bổ, đã bao nhiêu là thằng. Ở cái sân này, tao đã ăn thịt cả trăm thằng, chứ không ít đâu. Bây giờ đến lượt mày, nhớ đấy. Cứ nhớ con vợ mày đem bán rẻ mày như bán con chó. Tao đã giết nó như giết con chó, thì mày phải mang ơn tao. Vừa tối, Cõi bị trói tay, dắt ra sau vườn, cái vườn nhốt tù của Lãnh Quan. Ở đấy sẵn một đống rọ. Cõi phải đầy vào một cái. Mỗi rọ đựng một tù, treo lên cành nhãn. Trên cao lơ lửng, Cõi nằm vật xuống, mặt nan, người rời rã như sắp chết, chốc chốc lại giật mình, mọi việc một ngày hôm nay nhanh như bóng nắng không kịp nhớ. Thế là trắt chết rồi, đáng nhẽ có chết mới phải. Oan khuất quá, ai biết đâu chữ ngờ, tưởng nó chỉ là cái đứa ngồi lê đôi mách, cái tật to nhất chỉ là thèm ăn vặt. Thế mà mày đã bán cả tao, hòng được miếng ngon. Lại thầy, cũng tưởng ngày một ngày hai thế mà hóa ra mang lụy một đời. Bối rối thế, quên cả cái hẹn, mà nhớ cũng chẳng để làm gì. Trát không còn nữa, ai biết thằng Cõi, mà bây giờ nằm trong cái lồng treo trên cây vườn hoang, đành mai chết nốt thôi. Ở trên chòi canh nghe tiếng trống, rồi tiếng mõ báo vào thời khắc đêm hôm. Tiếng trống, tiếng mõ như vây bốn phía tường. Đàn rơi xà xuống là sạt trong vòm nhãn. Chưa phải mùa, nhãn còn xanh mắt mèo, đàn rơi đói sục, quăng quả vào đêm như tối giữa rừng. Mỗi khoảng trống canh, tiếng mõ khắc khoải, rời rạc. Dinh cơ ông Lãnh Quang cũng khác doanh trại trong thành. Lính võ xanh đi dèo cẩn mật thâu đêm. Mới dứt hai đợt mõ, các phường xung quanh đã im lặng như tờ. Rồi lần lượt mõ sang canh, trống tàn canh, những tiếng cầm canh trong thành và các dinh thự cũng đánh hiệu cho các phường, các làng xa gần. Người già thức giấc đun nước uống theo tiếng mõ, người chợ đường xa, người làm đồng dậy thổi cơm sớm, liệu mà nghe trống canh mấy. Nhưng lạ, đêm ấy trong dinh Lãnh Quan chẳng văng vẳng có một đợt mõ rồi im. Thoạt đầu, phường xã chẳng để ý, vì cũng chưa đến nửa đêm. và chăng tiếng trống, tiếng mõ quanh năm suốt đời cũng quen tai như nghe con dế ri rỉ thâu đêm. Lúc ấy đã khuya. Bỗng, đằng dinh cơ nhà ông lãnh quan bừng lên. Người chạy ra đầu nhà nhìn, không nghe tiếng nổ mắt nứa, mắt vầu. Không phải đám cháy, nhưng mà cả hai tòa nhà ngói, bát vần sáng rõ. Các gờ tường, những chuôi vồ, đầu mái. Chắc có đám cướp đã lọt vào dinh ông lãnh quan, vừa xử cướp chặt tối. Bây giờ lại bị cướp, cướp quanh kẻ chợ ra vào như chợ không người, chẳng biết trên đầu có ai. Cướp thật, cướp đã bật hồng rồi, bùi nhùi lên cả trăm cây đuốc, nỏ sáng như ban ngày. Nhưng bốn bên chưa nghe đâu nổ ngũ liên, hiệu ốc, điệu tù và. Cứ băn khoăn mãi sau đuốc đóm sáng ra tận chân tre, mà tuyệt nhiên không một tiếng kêu gào, hò hét, nhốn nháng. Vẫn tiếng run rế xung quanh, nhan vãn ri rỉ như nước rãnh chảy. Đấy chính là đám cướp bến bòi đã đến theo hẹn của bác cả với Trát. Đông lắm, hầu như các tay chèo dưới vạn lên. Bác cả bảo đêm nay ta xuống hạ thành mà. Một thành chứ mấy thành kẻ chợ cũng chỉ vài mồi lửa. Cái hẹn cứu nhau, một lời nói nặng như đá treo, như ăn thề. Quả là người ngoài bòi đã vào được nhà lãnh quan lúc nhập nhoạng tối. Cho quân vào lúc ấy cũng là ý tứ đã chín. Bấy giờ, ngoài đường còn lác đác người, lại vào lúc đó khó nhận. Các nhà hàng phố đương lên cửa. Cổng phường sắp đóng, tuần tráng chưa cắt canh. Các làng quanh đã ra họp chợ đuổi ngoài đầu ô. Người vào người ra, con trâu và gồng gánh, bó củi, rồ rau vào cổng làng. Dinh nhà lãnh quan ngay đấy, nửa làng nửa phố cũng nhộn nhịp trước cổng một quang cảnh ấy. Những người bến bòi bất ngờ tỏa ra, rạt dần vào bốn phía bờ ô rô. Vào được trong cây rồi, người hóa con thằn lằn, con mối, bò rướn chân dưới gốc cây, rồi leo lên tường, rồi lại trở xuống nước bơi đứng qua hào. Người đằng sông, ở nước còn thạo hơn đi trên bộ. Qua mặt hào từng búi trông, chà như lùm cây. Lướt nhẹ như con thuồng luồng. Chẳng mũi trông nào bợn được vào mình. Những con dao và cây đình liệu bọc lá chuối giơ lên đầu, trầy trước mặt, cả mấy chục con người đã lọt vào quanh nhà. Khi ấy, đám xử đã xong, trên sân không còn ai. Phút chốc, biến bong khắp nơi. Trên chòi canh, người lính đương giơ cái rùi mõ, bị khóa tay trói vào cột lều. Miệng vữa há hốc đã bị một nắm bùi nhùi, bẹ cọ, luyện với một cục sơn, then tống vào miệng. Không đụng đậy được cả lưỡi. Các chòi canh trên tường, trên cổ đã cùng một lúc im bặt. Trên gian chính giữa nhà, ở buồng toàn đàn bà con gái, xuống nhà ngang, các gian bếp, gian lính, mấy chục con người đều phải trói như lợn. Một miếng râu cọ, sơn then trám vào tận họng. Những con chó ngao sợ mùi bà, nhưng lần không kịp. Trong xó luồn, gầm giường, ngoài bờ rào đã bị tròng lọng bốn chân. Chó dãy lên mấy cái đã chết thẻ lưỡi. Chỉ phút chốc, một vùng im phăng phắc. Nhưng tìm đâu cũng không thấy Trát. Phá khóa cả dãy cửa kho, tường nhà giam cũng không thấy. Khốn nỗi, chưa ai tường mặt lãnh quan. Lại tối như hút nút mà chưa dám động tay bật hồng. Mọi người xô ra giữa sân. Bác cả vẫn đứng đấy từ lúc mới vào. Chỗ ấy nắm được động tĩnh nhà trên, nhà dưới. Thấy thằng Trát chưa? Không thấy. Bắt được lãnh quan chưa? Chẳng biết đứa nào là lãnh quan. Thế thì khốn rồi. Bác cả rít răng, dẫn những đứa đã khóa mõm đi từng nhà. Dường như đêm vẫn im ắng, nhưng trong đầu mỗi người thì căng như sợi thừng néo. Đêm càng tối càng thấp thỏm, chốc chốc mấy bóng người lại tất tả qua trước bác cả. Bắt được chưa? Những đứa đi nhận mặt vừa rập râu lại vừa lắc. Trông mẽ cũng chẳng đứa nào ra dáng thằng quan. Lại tìm nữa. Bác cả, cứ đứng cho lệnh, không chỉ ra mặt lãnh quan thì chém hết cả nhà, có thế mới được. Bác cả lắc đầu, không được, tối quá, sờ vào mặt cũng không biết. Bác cả nói, bật hồng lên, bắt được thì giải ngay thằng lãnh quan về đây, rồi chợt nhớ, tìm cho được thằng Trát. Trong dinh lãnh quan, lúc nãy sáng bốn phía là như thế. Những người bị trói lại phải lôi đi nhận mặt, nhưng ai cũng chỉ lắc đầu. Vào các buồng vợ cả, vợ bé, đến cả chục người đàn bà cũng cúi đầu lại, đổ nước mắt ra, lại khua gọn giáo vào, xó nhà, dưới gầm giường, cũng chẳng đụng cái gì. Không lẽ lãnh quan đã trốn được mà cũng chẳng thể chui ra kịp, ra đằng nào? Thế mà tuyệt nhiên không thấy, cả thằng Trát cũng mất bóng. Có những tiếng rú hồng hộc như chọc tiết lợn ngoài vườn, những bó đuốc được nhào ra, soi ngửa lên cây, đám rơi ào ào bay ra, nhiều những cái rọ treo, trong rọ có người cựa quậy, rên hừ hừ. Người phải không? Người, phải tôi treo trên lấy cây à? Có tiếng hỏi lại, các ông bên bỏi phải không? Bỏi đây, thằng Trát đấy à? Tíu tít, những tiếng hỏi lên, thằng Trát đấy à? Lãnh quan bắt mày bỏ rọ Trát? Không, mọi người lúng túng, tiếng khóc rưng rức. Thì đem nó xuống hãng hỏi. Bác cả đã vào vườn, bác cả hỏi, vào cái rọ vừa được cắt dây buộc, hạ trên mặt đất. Thằng Trát đâu? Thằng Trát chết rồi, mày là thằng nào? Bẩm tôi là thằng Cõi. À, Cõi đồng môn thằng Trát. Vâng. Ngay lúc ấy, tất cả các rọ người treo trên cây đều được cắt xuống. Giật lại buộc hom ra. Có người không đứng lên được, quanh quàng bò ra. Cõi ngã phục xuống, hai tay víu vào cái tay thước bác cả bòi đương chống xuống. Cõi chưa biết mặt bác cả, nhưng trong bộ râu ba tròm của bác ấy và bao nhiêu chuyện đêm trước Trát đã kể, bây giờ thành nước mắt cả. Cõi khóc rống lên, bác cả quát. Không phải lúc vãi nước mắt đái ra, im ngay. Lạy quan, hỏi khắp các người tù vừa được cứu ra khỏi rọ. Có biết mặt thằng lãnh quan không? Có. Đưa đi bắt thằng lãnh quan. Lãnh quan. Đi ngay. Bác cả nói. Một thằng Cõi đi thôi, tất cả ở lại. Lúc nào chúng tao về thì cũng tha cho chúng mày về. Cõi đứng lên, lầy bầy. Cõng nó đi, vào từng gian, tìm mặt từng đứa. Lát sau, cả bọn đã ra tụ tập trước sân, Cõi chống cây gậy tre. Thế nào? Không thấy đâu. Có thật mày đã tường mặt nó chưa? Con biết rồi mà, không thấy đâu cả. Con đã bảo khua vào các cậm giường, lại dò bụi cây, trong chung bể nước. Quái nhỉ? Bác cả bòi, nhăn trán, hất tròm râu, xõa vai, lặng đi một khắc, rồi nhìn lên. Sao nhạt thế kia? Sang canh rồi, không thể nấn ná được. Đành vậy. Một người nói, cho đốt cả mấy tòa nhà này, mỗi mái một mồi lửa là xong. Có khi thằng lãnh quan trốn chui trong nhà, phải chết cháy. Cháy nhà ra mặt chuột, mỗi cây bùi nhùi một mái. Đốt hết đi. Bác cả nghiêm mặt, giơ tay thước. Không được. Chưa biết thằng lãnh quan có chết hay không, nhưng chết cả trăm người, đương phải trói trong ấy. Thôi, không nên việc thì về. Tất cả đi dòng dài, chập chờn, lằng nhằng ra đằng cổng. Những cây đình liệu tắt rụi rồi. Trời quang, chỉ có đốm sao li ti. Nhưng những người đã quen đi đêm không cần biết sáng biết tối. Đã ra đến ngã ba bờ hào, phía ngoài cổng vẫn tanh bành, trống hốc, im ỉm. Hai người lính gác trên tròi bị trói đứng cả đêm, không biết chúng nó là đầu ra ngủ hay đã chết nghẹt. Cái tai bác cả như có thần nghe, xuống hào nước. Bác dừng lại, hỏi khẽ. Đã có đứa nào xuống soát các nhà bè chưa? Nghe tiếng sột soạt, xỉa giáo, vào mà hỏi. Tiếng nói đêm, ngay bờ nước, nhỏ, mấy cũng vang rõ mồn một. Dưới hào, nghe động vó, Cái cần gọng vó nhúc nhích. Một bóng người lom khom, kéo lại thừng, vỗ bè, nói lên. Lạy các quan, tôi là thằng kéo vó. Các quan đừng... Thằng cõi đâu? Chúng mày xuống tận nơi. Cõi bước đến bên bác cả thì thào. Nó đấy, tiếng nó đấy, thằng... Lập tức, bác cả với mấy người nhảy phát xuống. Chiếc bè vỗ răng rắc, nghiêng hẳn lên. Nhưng bóng cái thằng nó vừa lom khom ra cầm cái thừng, néo gọng, nó đã lặn mất tăm. Những ngọn giáo, những mũi đinh, ba lao chèn chẹt xuống nước, chẳng thấy đâu. Mọi người chưng hửng, ngước quanh. Bác cả đột nhiên nói. Đi đốt tất cả các nhà bè, nhìn xem nó có còn bám quanh đây không. Những cái lều vó cháy đùng đùng như con rắn. Lửa trôi trên mặt nước. Chốc lát rồi tắt ngậm trong vắng lặng. Đã ra bờ sông cái, ngược một quãng, những chiếc nan đón mem sang bãi giữa, rồi cứ thế nan bơi ngược nước về bòi. Tang tảng sáng, trên trời canh nhà Lãnh Quang, tiếng tù và liên hồi inh ỏi. Bốn bên phường xóm mù mịt sương sớm, vẫn tiếng tù và rên rỉ. Không thấy bóng lửa như lúc nửa đêm, lúc gà gáy, nhưng vào khi rạng đêm sang ngày, thế này mà tù và nổi thì chỉ có báo cướp, có án mạng hay là có việc quan trong thành. Nhưng việc quan trong ấy thì chẳng bận đến ai. Người già lại ra đầu hồi nghe ngóng rồi vào ngồi chõng thổi mồi hút thuốc. Uống một bát nước chè tươi. Các bên láng giềng đã lục đục trở dậy. Tiếng tù và đánh thức người ta có sớm đôi chút, nhưng thế là cũng đã tan canh, lửa rơm lập lòe trong bếp. Cái rõi chuồng trâu được tháo rơi bịch xuống. Quang gánh, buổi chợ mai đã sắp ra ngoài hiên, đầu mái tranh. Bành mắt rồi, vẫn không một ai đến gần bờ rào nhà Lãnh Quang. Bây giờ, đã biết tiếng tù và rền rĩ lúc sáng sớm. Từ trên chòi canh nhà quan Lãnh Quang, nhưng không ai rõ, chính Lãnh Quang đã bò dưới hào lên thổi tù và. Cứ phồng má, trợn mắt, cho đến lúc hết hơi, Lãnh Quang lả người, sụp xuống cái chân giá gác giáo mát trước chòi. Cứ nằm trơ thế mà không ai biết. Những người mọi khi gồng gánh đi chợ qua cổng, sớm ấy sợ động dụng thế nào đã đi tránh đường khác. Một làn sương lạnh ướt phả vào mặt, Lãnh Quang chớp mắt ngóc cổ nhìn vào trong chòi, mới trông rõ hai thằng lính bị trói đứng vào cột lều. Không biết chúng nó đã chết hay còn đương ngủ. Một tiếng sơn then nhánh nháng, đen như mõm chó, trám vào miệng. Lãnh Quang lùng vào các gian nhà trên tất cả mọi người, ông già, bà lão, trẻ con, chỗ nào cũng la lệt bị trói, bị miếng sơn trám chặt, phải lôi nắm bùi nhùi râu cọ ra mới há được miệng. Những cái rọ nhốt người treo ngoài vườn nhãn đã bị rơi tung, Lãnh Quang lẩy bẩy, run rẩy. Cướp bến bỏi, kẻ cướp bến bỏi, bay đâu, vào thành vào, vào bẩm đêm qua kẻ cướp bến bỏi xuống cướp kẻ chợ, mau lên!